Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: xây dựng cơ chế phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật; đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật đến với người dân; ồ ạt xây dựng công trình trái phép chờ tiền bồi thường.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị, thưa các bạn, dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật đang được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội xây dựng và dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua trong năm nay. Góp ý cho dự thảo này, nhiều ý kiến cho rằng cần nhận diện rõ lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật và xây dựng cơ chế thực chất, hiệu quả để phòng chống lợi ích nhóm tham nhũng tiêu cực trong công tác này. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Đình Quyền chỉ rõ, mặc dù hệ thống pháp luật được hoàn thiện, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, khả thi, tạo cơ sở pháp lý môi trường phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tuy nhiên một số văn bản chưa cao, vẫn còn tư duy nhiệm kỳ cài cắm lợi ích cục bộ của bộ, ngành, địa phương vào dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Các quy định của Đảng nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật còn chưa đầy đủ, thiếu cụ thể.
Cho đến bây giờ chúng ta vẫn nói là chúng ta chưa phát hiện được những văn bản có hành vi sai phạm. Những cái nhận định như vậy là chưa hẳn, bởi vì là trên thực tế các cái văn bản pháp quy, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ấy là còn rất nhiều sơ hở. Và chính quy định mang tính sơ hở như vậy ấy, nó tạo điều kiện cho những sân sau, cho những lợi ích nhóm, tạo những cái kẽ hở. Có thể thực hiện thế này cũng là đúng, mà thực hiện ngược lại thế kia cũng là đúng.
Việc siết chặt kỷ luật kỷ cương đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật đang đặt ra yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường, ở đây phải siết chặt cơ chế xin cho.
Không chỉ là hành vi chúng ta đưa một quy định nào vào trong văn bản pháp luật mới là hành vi lợi ích nhóm. Có thể loại bỏ một quy định trong văn bản quy phạm pháp luật cũng là hành vi lợi ích nhóm, tạo cái cơ chế thủ tục mang cái tính chất xin cho nó đấy cũng chính là lợi ích nhóm.
Xuất phát từ đặc thù của hoạt động xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm nhiều khâu với sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, hành vi cài đặt lợi ích nhóm cục bộ tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật thường diễn ra tinh vi, khó phát hiện. Mối quan hệ giữa hiện tượng bên ngoài và động cơ thực sự bên trong, nên khi phát hiện thì để chứng minh và xử lý trách nhiệm cũng rất phức tạp. Bà Nguyễn Thị Minh, Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, kiến nghị.
Cái việc vận động hành lang cũng có thể là một tấm bình phong để những cái hành vi tham nhũng tiêu cực có thể có đất phát triển. Nhằm kiểm soát những cái hành vi tiêu cực thì nhiều nước đã luật hóa hành vi là vận động hành lang, giúp cho chúng ta có cái cơ chế để có thể kiểm soát được các cái hành động này, giúp cho chúng ta nhận diện được thế nào được gọi là vận động hành lang hợp pháp và thế nào được coi là các cái hành vi can thiệp một cách không đúng đắn đến các cái hoạt động xây dựng pháp luật.
Công khai minh bạch các quy trình trong xây dựng pháp luật, cùng với đó quy trách nhiệm có chế tài xử lý đối với các chủ thể có hành vi sai phạm, đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và sự tham gia giám sát của nhân dân đối với quá trình xây dựng pháp luật cũng là những giải pháp hiệu quả để phòng chống lợi ích nhóm tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật.
Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với người dân. Ngành tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho các cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt luật phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân.
Xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có 420 nhân khẩu, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm trước, do thiếu hiểu biết nên trong xóm đã có những bà con vi phạm pháp luật. Nhưng trong những năm gần đây, tình trạng này đã không còn. Ông Dương Văn Ba ở xóm Cây Thị chia sẻ, chính quyền, địa phương cùng các ban ngành đoàn thể quan tâm tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hàng ngày như luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống ma túy, luật giao thông đường bộ. nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong xóm đã nâng cao hơn nhiều.
Cán bộ tư pháp đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho bà con nhân dân, và trong các buổi họp của xóm cũng như các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ các đoàn thể cũng đã tuyên truyền pháp luật cho bà con. Thế cho nên trong những năm qua thì xóm Cây Thị chúng tôi thì bà con đã chấp hành rất tốt pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Xóm Cây Thị cơ bản là không có tệ nạn xã hội và không có người vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Qua đây cũng thấy được là cái tuyên truyền pháp luật của địa phương là làm rất tốt.
Qua 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân ở Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai phù hợp với từng đối tượng. Theo ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thái Nguyên, qua các hình thức trợ giúp pháp lý như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng, trợ giúp pháp lý lưu động, hoạt động trợ giúp pháp lý gắn với phổ biến giáo dục pháp luật tại Thái Nguyên ngày càng được mở rộng tới tận các làng, xóm, thôn, bản. Từ đó giúp cho nhóm người yếu thế tiếp cận pháp luật được thuận lợi hơn, giải đáp được những vướng mắc về pháp lý, hòa giải nhiều tranh chấp trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có rất nhiều kênh thông tin truyền thông qua trợ giúp, qua phổ biến, qua hội phụ nữ, hội nông dân. Và tất cả các cái hoạt động đó thì với cái chủ trương chung để thực hiện hiệu quả và tiết kiệm thì đơn vị thường lồng ghép nhiều hình thức khác nhau. Vừa thực hiện tư vấn, vừa giải đáp trực tiếp pháp luật, vừa truyền thông các thông tin mới, các cái quy định mới, mà đặc biệt là các quy định liên quan đến các cái quyền lợi trực tiếp và quyền lợi sát sườn của bà con nhân dân.
Ông Triệu Đức Nghiên ở xóm Làng Hoèn, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa cho biết, tại các buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý, ông cùng người dân trong xóm đã được cung cấp nhiều thông tin pháp lý quan trọng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong các quan hệ pháp luật, cách xử sự trong một số tình huống hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật để tránh những hậu quả pháp lý bất lợi.
Trung tâm đến xóm chúng tôi trợ giúp bà con nhân dân về pháp lý, pháp luật, đưa đến với bà con nhân dân chúng tôi để hiểu rõ. Bên cạnh đó thì cũng có một số những cái ý kiến thắc mắc bà con nhân dân chưa hiểu, chưa rõ, thì ý kiến đó đã được trả lời cho bà con thấu hiểu và hiểu rõ hơn.
10 năm qua, các cơ quan đơn vị tại tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hơn 10.000 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 5 triệu lượt người tham gia. Trung bình mỗi năm, các cơ quan đơn vị cấp phát miễn phí 40.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật cho người dân. Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên Lương Hữu Phước cho biết, tại Thái Nguyên, việc phổ biến giáo dục pháp luật đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào tuyên truyền các chính sách pháp luật, bám sát các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm.
Công tác chuyển đổi số được tỉnh Thái Nguyên quan tâm và tỉnh ủy đã có nghị quyết số 01 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030. Thì chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, các chính sách về giảm mức thu lệ phí đối với 6 hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn và tuyên truyền về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Qua 10 năm triển khai luật phổ biến giáo dục pháp luật đã có tác động mạnh mẽ đến ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 2 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt đầu tư dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam với kinh phí hơn 130 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Sau khi có thông tin triển khai dự án, hàng chục hộ dân có đất trong vùng dự án đã tự ý xây dựng công trình vật kiến trúc, trồng cây để chờ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phóng viên Long Phi tại miền Trung phản ánh.
Khu vực quy hoạch dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế tại thôn 2 xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cách Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lãnh hơn 30 km. Cuối tháng 2 vừa qua, khi chính quyền địa phương công bố chủ trương xây dựng dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế, chỉ hơn 10 ngày sau, hàng loạt hộ dân ồ ạt đưa phương tiện, vật liệu để xây dựng công trình trái phép trong vùng dự án. Trong bán kính chưa tới 500 mét, đã có khoảng 60 công trình trái phép gồm nhà ở, lán trại, chuồng chăn nuôi, gia súc, gia cầm, được dựng lên ở khu vực rừng keo lá tràm, bờ suối và cả trên đất ruộng. Phần lớn các công trình này xây dựng tạm bợ, không đào móng, không đổ bê tông. nhiều hộ dân có đất trong khu vực dự án lấy lý do phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt để xây dựng chuồng trại, nhà ở để chờ đền bù. Ông Nguyễn Tri Phê ở thôn 2 xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước có đất trồng cây lâu năm trong vùng dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế cho rằng gia đình ông có trang trại tại đây từ lâu. Vì không nắm thông tin triển khai dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế nên ông đã đầu tư cả 100 triệu đồng xây dựng nhiều công trình tại đây.
Lồn cái trẻ với lồn cái mô hình chuồng để em lấy phân chăm cây. Người dân ở đây hầu muốn trừ lồn cái này không có e nó con thịt vô cái chi hết, phải xin phép chi mua. Chủ trương của nhà nước thì cũng có nói nhưng mà em đã lồn lại em bỏ em đi là không được. Họ bị hố dở nhưng mà tội chứ, cũng hỗ trợ lại cái chi bọn em chứ.
Khi tổ công tác của chính quyền địa phương đến vận động, tuyên truyền, giải thích người dân không nên xây dựng công trình trong dự án Hồ Thủy Lợi thì người dân trả lời như thế này.
Mình xác định hành vi mình là đúng chứ không sai hả?
Thế tôi nghĩ là đúng.
Nhưng mà quy định ở điều khoản nào, tổ vận động đã phân tích, cho cơ hội mình để thố dỡ để khỏi dẫn đến cái chuyện xử lý vi phạm.
Những ngày qua, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lãnh và Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam cử nhiều đoàn cán bộ đến tuyên truyền người dân nắm bắt các quy định pháp luật, vận động bà con đừng xây dựng công trình trái phép, tự nguyện tháo dỡ các công trình trái phép. Ông Võ Hồng Ánh, trưởng thôn 2 xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước cho biết hiện có 25 hộ dân trong thôn có đất rừng, đất lúa, đất trồng cây lâu năm nằm trong khu vực quy hoạch dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế. Tại đây còn có nhiều trường hợp người từ địa phương khác đến xây dựng công trình trái phép.
Có một số hộ họ dừng, còn một số hộ là cương quyết là để cho nó ngồi thôn đến để phối hợp cùng với các chủ mà có đất để làm công trình nữa. Định bù thì ảnh là cũng có phần trăm.
Đây không phải lần đầu tiên tình trạng xây dựng công trình trái phép trong vùng dự án xảy ra trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trước đây, khi triển khai dự án Thủy điện Sông Tranh 3, Thủy điện Sông Tranh 4 và đường dây 500 kV, trên địa bàn xã này cũng đã xảy ra tình trạng tương tự. Hiện trong số hàng chục hộ dân xây dựng công trình trái phép trong vùng dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế, có trường hợp là đảng viên, cán bộ thôn, công an viên, thiếu gương mẫu trong việc chấp hành quy định pháp luật. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước đã phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lãnh trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, chưa theo dõi, quản lý, bảo vệ hiện trạng, chưa xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tại khu vực triển khai dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế. Ông Bùi Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước cho biết, những ngày qua, địa phương tiến hành đo đạc các thửa đất, xác lập hồ sơ và xử lý vi phạm hành chính, khẩn trương khôi phục hiện trạng.
Của các Nam thì các hộ dân cũng ồ ạt xây dựng cái đó. Đối với các công trình thủy điện thì doanh nghiệp thỏa thuận với người dân để họ đền bù. Người dân thấy cái đó thì người dân cứ tiếp tục làm. Đối với Hố Khế thì ủy ban xã cứ cương quyết xử lý những cái trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đó, không để tổ cái tiền lệ cho địa phương.
Dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 130 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Lãnh đạo huyện Tiên Phước đã chỉ đạo xã Tiên Lãnh tổ chức kiểm soát các tuyến đường và khu vực triển khai dự án, nghiêm cấm phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng, không để người dân tiếp tục xây dựng công trình trái phép. Ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với các trường hợp không tự tháo dỡ công trình vi phạm thì khẩn trương xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, tiến hành cưỡng chế để hoàn thành việc xác lập toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trước ngày 30 tháng 4.
Chỉ đạo quyết liệt và làm gương cho người dân trong quá trình chấp hành pháp luật trên lĩnh vực đất đai, đã tổ chức vận động tháo dỡ được 8 công trình, buộc tháo dỡ công trình trở lại hiện trường. Gia đình nào không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế để bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.